Kính thưa đại chúng, hôm nay là sáng Chủ nhật ngày 3 tháng 1 năm 2020. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong khóa lễ hàng tuần. Và tuần Chủ nhật này chính là Chủ nhật đầu tiên của năm mới 2021. Trước hết, một lần nữa xin được gửi đến đại chúng lời chúc mừng năm mới, cầu nguyện đại chúng bước sang năm mới thân tâm được an lạc, gia đình bình an, tinh tấn tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng sáng nay có khỏe? Thưa đại chúng, sáng hôm nay, năm nay năm mới, thì Pháp Hòa có làm một cái bài kệ ngắn dựa theo lời của Phật dạy như là một lời chúc nguyện. Thường thường mỗi lần mình gặp nhau là sáng sớm mình gặp nhau, việc đầu tiên mình hỏi là gì? Thường thường mình sáng mình gặp nhau, câu hỏi đầu tiên của người Việt mình thường hỏi là gì? Tối qua ngủ có ngon không? Phải không? Nhất là nếu mình có khách đó, mà nhà mình mới có khách thì tối chia tay đi ngủ thì mình chúc cho người đó ngủ ngon. Và sáng hôm sau mình gặp thì mình lại hỏi người đó tối hôm qua ngủ được không? Ngủ ngon không? Vậy thì trong cuộc sống của chúng ta đó, thật sự chúng ta muốn rất là nhiều thứ. Và chúng ta coi cái gì nó cũng quan trọng hết. Ví dụ như mình cần có tiền, mình cần có đủ thứ hết. Nhưng mà cuối cùng á, cái đơn giản, cái mà chúng ta cần thật nhất á, là những cái chuyện rất đơn giản hàng ngày. Đó là ăn ngon, ngủ yên. Tại vì nhiều khi mình nhiều tiền quá nhưng mình đau khổ quá, hoặc là nhiều thức ăn ngon quá nhưng trong lòng mình không có yên, thì mình ăn không ngon, mình ngủ cũng không ngon. Mà ăn không ngon, ngủ không ngon thì cả ngày nó bần thần. Ăn không ngon thì thân nó không khỏe, ngủ không ngon thì thân nó cũng khỏe không khỏe. Mà ăn không ngon mà ngủ không yên là từ đâu? Từ những cái tâm chúng ta bất an. Cho nên cái tâm an đó là cái việc rất cần. Và trong tất cả những cái việc tu tập của chúng ta cũng không có mong gì hơn là mình mong cho tâm mình được an. Vì vậy mà việc đầu tiên á, mà chúng ta cần thực tập đó là muốn tâm mình an. Mà muốn tâm an thì mình phải tập có chánh niệm. Mà chánh niệm đầu tiên nhất là chánh niệm về hơi thở. Hồi nãy cái bài hát Thầy Huệ Tạng hát đó, breathing in, breathing out, thở vào, thở ra. Mình nói, dù mình nói sao thở vào được, thở phải thở ra chứ. Chứ thật ra mình nói phải hít vào, nhưng mà thật ra hít vào cũng là thở, mà thở ra cũng là thở. Nhưng mình tự nhiên hít vào thì tức là mình nói thường ngày được. Ngày mình nói cái câu cho nó nhẹ hơn, để nó vần điệu hơn, thì mình nói thở vào, thở ra. Chứ thật ra hít vào thì cũng hít cũng là thở. Hơi thở vào và hơi thở ra. Cho mình nói thở vào, thở ra. Có nhiều vị sẽ nói nó không có đúng, nói phải nó hít vô chứ. Nhưng thật ra thì hít cũng là một hơi thở. Nhưng mà mình lên trong văn chữ mình nói hít vào thì nghe nó không có nhẹ lắm, nó thở vào. Chứ hít cũng giống như có vẻ là mình phải phải dùng cái lực nào đó. Còn nó thở, tức là cái hơi thở của mình rất bình thường. Mỗi ngày mà hơi thở của mình đó, lúc nào nó cũng đều đặn vô ra như vậy. Nhưng mà mình ít khi nào mình nhận biết mình đang thở. Vì vậy cho nên cái bài kinh hay là cái bài thiền tập đầu tiên nhất cho tất cả những vị tu tập, đó là chúng ta tập thở. Vì vậy mà cái bài kinh quán niệm hơi thở chúng ta cần phải học. Ai cũng phải đọc kinh quán niệm hơi thở để biết Đức Phật dạy về những hơi thở như thế nào. Mà khi nào mà chúng ta có thở được những hơi thở bình an, hơi thở nhẹ nhàng, thì tức khắc tâm mình nó sẽ lắng xuống. Cho nên á, khi nào mình tức, mình giận, mình bực bội gì đó, mình đi kiếm chỗ mình ngồi mình thở. Không có nghĩa là lúc nào mình ngưng thở. Nhưng mà cái lúc mình giận á, cái hơi thở mình nó hỗn hển lắm, nó mệt lắm. cho mình đi kiếm mà hơi thở nó mệt như vậy rồi mình đã tiếp tục mình cố mình nói nữa, cho nên nó làm cho mình tăng cường cái tăng trưởng cái mệt lên, cho nên mình phải đi tìm cái chỗ để mình ngồi mình thở. Vì vậy mà Đức Phật dạy trong kinh có 16 phép để chúng 16 cách thở, gọi là 16 hơi thở ý thức. Ví dụ như thở vào biết thở vào, thở ra biết thở ra, thở hít vào hơi ngắn thì biết rằng đây là hơi thở ngắn, thở ra hơi thở ngắn biết, hơi thở, hít vào một hơi dài thở ra dài biết, hoặc là hít vào ngắn mà thở ra dài, hoặc ngược lại hít vào dài thở ra ngắn. Nói chung là mình ý thức rất rõ từng hơi thở của mình, và khi mình ý thức rõ được hơi thở của mình á, thì từ từ mình sẽ biết, mình sẽ biết được những cái tâm hành, những cái sinh khởi trong tâm mình. Cho nên khi mà tâm mình nó yên á, thì tự nhiên giấc ngủ mình nó yên. Và đó là cái gốc thôi. Rồi bên cạnh đó, đó mình tạo thêm những cái duyên nữa là gì? Ví dụ như tối trước khi mình đi ngủ, mình không có coi phim ma, không có xem phim bạo động, mà mình có xem phim bạo động, xem phim ma, thì cái thu nạp vào trong cái tàng thức của mình á, nó rất là fresh, nó rất là mới. Đó là những bạo động, những cái sợ hãi. Cho nên tối ngủ dễ bị mộng mị, dễ bị ác mộng. Và bên cạnh đó còn gì nữa? Cái môi trường, cái đời sống hàng ngày chúng ta, chúng ta hay suy nghĩ cái gì, chúng ta hay quan tâm cái gì, nó ảnh hưởng đến giấc ngủ và đời sống. Thí dụ như ban ngày mình suy nghĩ cái gì đó, mình lo lắng gì đó, thì thường tối mình hay chiêm bao mình thấy. Giống như Pháp Hòa hay kể đây chúng nghe, hồi đó dưới lớp mình có cái nồi nấu cơm, nấu bằng gas propane. Tại vì chùa mà cuối tuần thì đông người, mà nếu mình nấu cơm điện từng nồi thì thứ nhất là nó lâu, cái thứ hai là điện nó không đủ, nấu chung một chỗ là điện nó bị cúp. Cho nên mình có một cái nồi nấu bằng propane, bằng gas. Thì mà cái nồi đó đấy, thì phải gắn cái đó vô và bật lên. Mỗi lần bật lên là Hòa sợ lắm, sợ nó nổ. Thật ra mỗi lần mà nấu cái nồi cơm đó, cái mình đi tới lui mình hơi ấn ấn. Chỉ vậy thôi mà nó đi vào trong cái tàng thức của mình. Coi nhiều bữa ngủ thấy cái nồi đó nó nổ, nửa đêm vậy cái tung hình ra cái chạy xuống bếp. À, chạy được nửa chừng mới biết là mình mớ. Nhưng mà khi mình dẹp cái nồi đó rồi á thì hết, không có còn. Tại sao? Cho nên mình mới thấy cái gì mà trong cái tâm của mình, đời sống hàng ngày mình nó ghê gớm. Cái gì mình thu hút qua trong cái tàng thức, và từ đó mình mới biết rằng á, những cái gì mà nó không thiện á, mà mình để vào trong cái tàng thức của mình á, nó rất nguy hiểm cho con đường sanh tử của mình. Có thể nó là cận tử nghiệp. Tại vì mình nghĩ mà mới có thu hút một chút thôi mà nó ảnh hưởng giấc ngủ mình như vậy đó, phải không? Mà nếu mà bao nhiêu những cái bất thiện mình cứ thu nạp ở trong tâm thức của mình đó, thì cái chuyện cận tử nghiệp của mình mà mình đi vào những cái chỗ đọa lạc thì cái chỗ đó nó dễ lắm. Tại vì sao? Tại trong lòng mình không có cái gì thiện, không có gì lành hết. Thì cái lúc mình sắp mất đó, người cận tử nghiệp là cái nghiệp mà sát cái giây phút mình sắp mất đó, nó tung ra thì hoàn toàn là những cảnh ghê rợn. Và nó ảnh hưởng đến cái chuyện đi trong cái tỉnh thức, trong cái nhẹ nhàng của mình. Cho nên hàng ngày mình đi tìm những cái positive, những cái tích cực để chúng ta thu nhặt vào trong cái tâm thức của mình. Và người có chánh niệm á, thì người ta phải biết như vậy. Cũng giống như mình thôi, cái gì đẹp mình mới muốn trang điểm lên thân, thì nhớ là cái gì hay mình mới để vào lòng, còn cái gì dở mình phải xả nó. Nó là thật, nó là thực tế, chứ không có phải là chuyện cần tu đạo gì hết, mà nó là cái chuyện rất thật trong cuộc sống. Cho nên mình, một là mình muốn có giấc ngủ ngon, mà muốn ngủ ngon thì mình phải tạo cho nó những cái duyên. Mà một trong những cái duyên đó là đời sống hàng ngày. Khi chúng ta còn sống, khi chúng ta thức, thì chúng ta giảm cái sự tiêu cực, những cái điều mà không hay. Dĩ nhiên là cuộc sống của mình không bao giờ mà nó thuận, nó tốt. Cái quan trọng là chúng ta có khả năng đối diện, tiếp nhận chuyển hóa. Rồi làm sao cho cái đó nó tiêu, và có việc gì chúng ta cũng giải quyết được, thì từ từ nó ảnh hưởng đến cái đời sống của mình. Cho nên ăn ngon, ngủ yên. Và ngủ yên là mình, rồi làm sao mình ăn uống hàng ngày mình cũng phải có chánh niệm. Vua Ba Tư Nặc á, ông có một cái bệnh á, là xin lỗi là ông ham ăn. Ông ăn, thích ăn đến mức độ là ông béo phì, đi không nổi. Mà khi mà con người mà ăn nhiều quá béo phì thì ngồi đâu ngủ đó. Ngoài cái chuyện mình thiếu ngủ, mình ngủ gật thì cái chuyện đó đương nhiên. Nhưng mà bên cạnh đó, cái người mà béo phì thì ăn rồi thì hay buồn ngủ. Thì vua Ba Tư Nặc bị cái bệnh đó. Thì một hôm ông được Đức Phật dạy về chánh niệm về ăn. Thì sau khi mà ông, thí dụ Đức Phật dạy nè, ăn xong rồi á, đừng có ngủ liền, đừng có nằm liền, đừng có ngồi liền. Ăn rồi phải đi dạo một chút để cho nó tiêu hóa thức ăn. Rồi á, mình ăn dầu mỡ nhiều á, thì ăn cơm xong á, ăn dầu mỡ trong cái bữa ăn đó, thì đừng có uống nước lạnh, phải uống nước ấm, để cho cái nước đó ấm đó, nó làm tiêu dầu mỡ. Đại khái Phật dạy những cái chánh niệm về ăn uống. Thì ông nghe xong rồi, cái ông mới say lên, ông mới hướng về hoàng hậu. Này hoàng hậu nhớ nha, mai mốt mà trẫm mà lỡ có ăn nhiều thì nhớ nhắc nha. Thì ông tập như vậy một thời gian thì người ông nó thon gọn lại. Bây giờ ông ngồi nghe pháp ông không có ngủ, ông ngồi thiền ông không có ngủ, ông ăn uống xong rồi người ông không có mệt mỏi như ngày xưa. Thì ông đến thăm Đức Phật và ông bày tỏ cái lòng biết ơn. Ở trong kinh kể những câu chuyện về việc Đức Phật dạy vua Ba Tư Nặc ăn uống chánh niệm. Cho nên đời sống của chúng ta ai cũng ăn. Như ngày hôm qua mình học trong kinh Đại Phương Tiện Phật Báo Ân, Bà Tỳ Khu Ni Mahabhasabade, Ngài Kiều Đàm Di. Nếu mà đời sống chúng ta có Phật Pháp thì tất cả đều có công đức hết. Tại vì cái ăn của chúng ta, mà nếu chúng ta có chánh niệm trong ăn thì cái ăn vẫn có công đức. Tại vì mình ăn mà mình, chữ công đức là gì? Là những cái gì chúng ta làm và chúng ta để tâm chúng ta hướng thiện. Ví dụ mình lặt rau, mà nếu mình lặt rau mình có chánh niệm rằng á, cái cọng rau này nó rất là hiếm quý, mình cố gắng mình lượm lặt, đừng có để phung phí. Thì ngay khi lặt rau đó, chúng ta khởi được cái tâm niệm là đừng phung phí. Rồi ngay chúng ta ăn vậy, nhiều khi mình ăn cái cọng miếng cái mình bỏ đó, cái mình nghĩ lại, người ta không có ăn mà mình có ăn, tại sao mình lại phí. Cứ nghĩ vậy, còn có một chút thôi ráng. Thí dụ vậy, thì khi mình nghĩ được như vậy, cái tự nhiên mình không có phung phí. Rồi hoặc là người vợ của mình chăm sóc cho mình trong việc ăn uống. Nhưng hàng ngày mình không có tạo ra những cái niềm vui cho người vợ khi người vợ lo cho mình. Mình toàn là tạo những cái áp lực. Nhiều khi con cái lớn hết rồi, nó ra riêng hết rồi, trong nhà còn có hai ông bà thôi. Nhưng mà mình cũng không có chia sẻ cái niềm vui làm cho người vợ thương mình, chăm sóc mình. Mà người vợ phải có niềm vui thì họ mới sống lâu với mình được. Khó dễ quá, tạo áp lực. Rồi thậm chí không có phụ hợ trong công việc nhà, làm cho người phối ngẫu của mình khó chịu, phiền muộn. Nói thì gia đình có chuyện, mà im lặng mà làm thì ấm ức. Nhà có hai người à, mà giờ tôi vừa nấu ăn, tôi phải vừa rửa dọn, tôi phải vừa dọn dẹp. Mà chẳng những không giúp tôi thì thôi đi, mà còn bày ra nữa. Bày nhiều quá tôi chịu không nổi, vì vừa phải dọn dẹp, vừa phải nấu ăn. Đã vậy rồi mà còn khó dễ, còn nói những lời khó nghe, thì cái người đó sống ấm ức. Nói thì có chuyện, hai người mà giờ nói ra là coi như gây gỗ. Mà không nói á, thì ấm ức khó chịu. Và lâu ngày cái người đó bị trầm cảm. Bởi vì nói không được, để trong lòng thì nó nặng trĩu, nó trầm chìm xuống. Một cái cảm nó chìm xuống là tình, nó bị trầm cảm. Còn có nhiều người á, họ cái chuyện gì họ cũng quan trọng quá thì họ bị căng thẳng. Thí dụ giờ mình ăn khó khăn thì cái người nấu ăn cho mình sẽ bị căng thẳng lắm. Trời ơi, tôi nấu vậy không biết lát ăn được không nữa. Cho nên mình ăn uống mà có dễ dãi thì làm cho cái người sống xung quanh mình, cái người lo cho mình họ cũng nhẹ nhàng hơn. Có nhiều khi không dám nói với con, sợ con nó buồn. Nó đi làm cực khổ, vợ chồng nó phải lo cho nhau rồi. Giờ mình chuyện của chồng, chuyện của hai vợ chồng già, đi nói với con nữa sợ con nó lo, không nói. Và không nói ra thì cũng không thể nói được với bạn bè. Tại người Việt mình cũng sợ gì? Sợ ta biết chuyện nhà, sợ ta cười vân vân. Mà cũng có gì, không có gì đẹp để nói. Cho nên rồi cái gì cũng cất, cái gì cũng để trong lòng, thì lâu ngày nó thành ra cái trầm cảm. Cho nên Đức Phật dạy ở trong kinh đó, nếu trong cuộc sống này mà chúng ta có một trong những cái cảm, dĩ nhiên là có gì? Có cảm ơn, có cảm hóa, và trong đó có một cái cảm động. Có cảm động là gì? Mình thấy cái cảnh đó mình biết cảm thông và động lòng. Thấy một xin chén đi ngang tỉnh bơ, đó là không có cảm động đó. Đâu phải đợi người ta nói chuyện khóc mình mới khóc kêu là cảm động đó. Mà chúng ta nhìn sự việc, chúng ta cảm nhận được rằng quá nhiều việc, quá nhiều việc chúng ta phải đi đến cái công việc. Mà khi chúng ta có cảm động như vậy đó, có cảm động đi tới hành động đó, có cảm và đi tới hành động đó, thì tự nhiên mình cảm hóa được người kia. Người kia hồi xưa có ác ý với mình, nhưng mà thấy mình sống có vẻ biết điều quá, thì người ta, mình cảm hóa được người ta. Cho nên cái quan trọng không phải là chúng ta biết nhiều việc, mà chúng ta sống có biết điều. Cho nên một trong những cái cách mà mình giúp đỡ được cho người kia trong cái đời sống của họ bớt âu lo, bớt sầu não, để họ có được một giấc ngủ ngon, để họ có được một bữa ăn ngon, thì trong đó cũng có mình đóng góp phần đó. Cho nên chúng ta thường gọi với nhau là gì? Là chúng sanh. Là chúng ta những người đang sống chung với nhau, thì chúng ta phải có cái nâng đỡ, phải có cái trợ duyên, phải có cái giúp đỡ, bằng cách là chúng ta có cảm động, chúng ta có biết tế nhị xung quanh cuộc sống của mình. Mình dễ dãi trong việc ăn uống, nó cũng là một phần khỏe cho mình, mà trước hết là khỏe mình. Để làm chi? Đi tới đâu mình không có phiền, đi tới đâu mình cũng thích ứng được mọi công việc, mọi cái cuộc sống. Mà con người mình á, mỗi ngày là ăn với ngủ, mà ngủ mà không ngon, ngủ mà không yên, mà ăn không ngon nữa là thôi. Cho nên người Việt hay nói á, ăn được, ngủ được là tiên. Ăn không được, ngủ không được như tiền vứt đi. Có tiền dục rác vậy đó. Giống như cái người mà ăn được, ngủ được thì người nó không có tinh thần. Ngủ được có tinh thần, ngủ đủ có tinh thần. Mà thiệt, bữa nào mình ngủ đủ, tinh thần mình nó sảng khoái, làm việc hăng say. Bữa nào mà ngủ không đủ, ngồi đâu rủ đó, ai kêu mình làm gì mình bực bội, mình khó chịu lắm, có phải không? Thật ra ai mà không có việc gì mà được đi ngủ đó là hạnh phúc lắm. Còn nhiều khi chỉ có cái khổ là mình muốn ngủ mà không có cơ hội để ngủ, là vì mình nhiều việc quá. Có qua nói với mấy thầy hoài, tụi con là bây giờ là được ăn được ngủ là sung sướng nhất. Khi mình ở một cái vai trò, mình ở một cái địa vị nào đó mà cái công việc của mình phải gánh vác nhiều, thì cái chuyện ăn ngủ của mình nó không giống như hồi mình còn nhỏ nữa. Cho khi mình còn được ngủ một cách thoải mái, mình ăn một cái gọi là ngủ vô tư, ăn vô tư và sống vô tư. Là chữ vô tư đây là gì? Không phải là mình thờ ơ à, đây là vô tư là gì? Nhẹ nhàng, thoải mái. Còn cái chuyện mình sống, mình phải có để tâm. Mà thiệt sự khi mình sống, mình có để tâm cho nhau rồi á, thì mình không có sanh những cái muộn phiền với nhau, tự nhiên đời sống nó cũng vô tư. Tại sao? Tại vì mình sống mình biết lân mẫn với nhau. Cho nên ví dụ như ngày thứ hai cũng vậy, ở chùa mình có cái lệ là Pháp Hòa nó thôi ngày thứ hai nghỉ ngơi đi. Đại chúng thí dụ bữa nào mình còn thức ăn cũ mang ra hâm lại ăn, Nói chung là ngày nghỉ ngơi đó đại chúng được nghỉ. Thí dụ bây giờ một mình Pháp Hòa phải lo việc thì một người thôi, còn đại chúng ai cũng được nghỉ ngơi để ngày mai quý vị tiếp tục công việc. Tại vì tất cả chúng ta đều chia sẻ công việc với nhau, thì các vị lo những công việc khác trong chùa, Pháp Hòa lo những việc khác, thì ngày nào đại chúng được nghỉ thì quý vị cứ nhẹ nhàng thoải mái. Ngay cả những cái ngày nghỉ vừa rồi cũng vậy, Pháp Hòa nói cho các thầy lên Tây Thiên chơi với nhau vài ngày cho anh em cho thoải mái. Không, còn mình ở đây sao cũng được, ăn gì cũng được, vì đây là những ngày mình nghỉ ngơi. Mình làm vậy cái tự nhiên đại chúng, cái người nấu ăn, cái người lo đó, người ta cũng nhẹ ra, người ta không có bị một cái áp lực là mình có công việc đó mình phải làm. Cho nên ăn ngon, ngủ yên là hai cái mà ngày nào chúng ta gặp nhau chúng ta cũng hỏi hết. Khỏe không? Rồi gì nữa? Khỏe không? Sao khỏe không? Khỏe gì? Khỏe thân, khỏe tâm. Thân tâm mà không khỏe thì ăn uống không ngon, ngủ nghỉ không được. Cho nên ăn không cầu kỳ, ngủ không mộng mị, thức không âu lo, và thở đều đặn, Phật dạy. Cho nên á, có một cái bài kinh gọi là không sầu muộn. Thì các thầy, các vị cư sĩ lên gặp Phật, hỏi bạch Đức Thế Tôn, tụi con ở ngoài á, nào là son phấn kem dưỡng da, thuốc bổ đủ thứ hết, ăn ngày cũng ba cử đầy đủ, mà sao tụi con nhìn càng ngày càng già, còn các thầy sao ít có cái đó. Đức Phật nói không phải, các vị cũng bình thường thôi, nhưng mà có điều là cái tâm của các vị không có bận rộn, không có lo lắng nhiều. Vì sao? Quá khứ qua thì không nhớ, tương lai chưa tới không trông, hiện tại thì chẳng bám víu. Quá khứ, hiện tại, vị lai. Thí dụ hiện, nhớ kinh người biết sống một mình không? Người nào nghĩ rằng quá khứ ta là như thế, hiện tri thức ta như thế, cảm thọ ta như thế, nghĩ như thế, rồi sống với cái quá khứ, người đó là người không biết sống một mình, người đó sống với quá khứ. Ví dụ như thế, hồi trước đó, tôi làm boss, rồi lúc nào cũng hồi trước mà cái hiện tại là gì biết không? Là cu ly. Mà không có nhớ cái hiện tại, cứ nhớ cái quá khứ thì sống như quá khứ. Nhưng mà rồi nghĩ tương lai, tương lai tôi sẽ như vậy, tôi sẽ như thế kia, thì cứ chạy theo cái tương lai. Còn nếu như hiện tại mình được như thế, thì chúng ta biết rằng bây giờ được vậy thôi, đủ rồi. Còn nếu mà chúng ta bám cái hiện tại, tôi mong rằng cái hiện tại này mãi mãi khổ. Cho nên tại vì sao? Tại vì bất cứ một cái giây phút nào chúng ta gọi là hiện tại thì nó tích tắc, nó liền thành quá khứ. Cho nên hiện tại đâu có nắm được. Quá khứ thì qua, hiện tại chưa tới mà hiện, xin lỗi, tương lai thì chưa tới mà quá khứ thì không nắm được. Cho nên ba thời, quá khứ, hiện tại, vị lai đều không thuộc về mình. Có bà già, bà đi bán điểm tâm buổi sáng. Thì có một hòa thượng tới đi ngang, kêu bà ơi, bà bán cho tôi một bữa điểm tâm. Theo mình hiểu điểm tâm là ăn sáng, nhưng mà cái nghĩa của chữ điểm tâm là gì? Chỉ vô cái tâm của mình, điểm vào cái tâm đó. Bà hỏi hòa thượng tu hành phải không? Vậy tôi hỏi hòa thượng nghe, tôi hỏi hòa thượng trả lời được, bữa ăn sáng này miễn phí. Tâm quá khứ không thể nắm bắt, tâm hiện tại không thể nắm bắt, tâm vị lai không thể nắm bắt, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào, muốn chỉ vô tâm nào, muốn chính chỏ vào cái tâm nào? Tại vì ba tâm đều không có. Hòa thượng nói được thì tôi free bữa ăn sáng. Tại vì sao? Tại vì trong kinh Kim Cang dạy gì? Tất cả các pháp hữu vi, phải không? Nhất thiết hữu vi pháp, tất cả pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì? Pháp hữu vi là cái pháp mà chúng ta có xây dựng nó trong đó. Thí dụ cái bàn này là hữu vi nè, tại vì gỗ là do chúng ta bào chế, rồi chúng ta đóng nó gì, thì cái bàn này là có mình tạo tác. Mà hễ có cái gì mà có mình tạo tác thì cái này nó không có thật, nó không bền. Đấy, pháp hữu vi nè. Cái chùa này là một pháp hữu vi, tại vì mình xây dựng nên nó. Cho một ngày nào đó nó sẽ hư hoại, Cái thân này cũng là pháp hữu vi. Tại vì sở dĩ mình nó còn vậy là tại vì mình tân trang nó mỗi ngày. Sáng là phải rửa mặt, đánh răng, rồi tắm rửa, nhìn nó trong trẻo, nó sạch sẽ vậy đó. Nhưng mà có mình tạo tác nó, thì tất cả các pháp hữu vi, nhất thiết hữu vi pháp. Thì cái gì là hữu vi thì nó là gì? Nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như diệt, như điển. Mà ở trong kinh Bát Nhã đó, hôm nay mình đang tụng kinh Đại Bát Nhã đó, thì trong kinh Đại Bát Nhã có đưa ra 10 cái dụ gọi là thập dụ. Thí dụ nè, tất cả các pháp như mộng, như thành càng thác bà. Nhớ không? Càng thác bà thành. Tại sao? Thí dụ như bữa nào mình lái xe đi buổi trưa đó, trời nóng, ở phía trước mình thấy gì? Thấy như có một vũng nước, thấy không? Mình thấy như có lâu đài vậy đó. Nhưng mà tới đó thì không có, đường bình thường không có gì hết đó. Chẳng qua là gì? Do trời nóng, cái nắng nó chói trên cái mặt nhựa đường đó, thì nó lấp lánh những cái hình ảnh nào đó mình thấy. Như càng thác bà thành, như giấc mộng, như người ở trong mộng thức dậy là không có gì hết á. Mình ngủ mình thấy mình là vua, là gì gì đó. Nhưng mà khi giật mình thức dậy thì mình đang nằm trên giường này, không có gì hết á. Mình chẳng là vua, mình chẳng là gì hết, như mộng. Trong kinh gọi là thập dụ. Mà những cái hình ảnh đó nó nằm ở trong kinh Đại Bát Nhã. Tại vì sao? Tại mình phải quán tất cả các tướng nó phải như vậy. Cho nên ăn ngon ngủ yên, sống có tỉnh thức, và hơi thở chúng ta đều đặn. Quý vị đừng có nghĩ là ô mình là người tu thiền. Thật sự ra người tu là phải có thiền. Hay sống, nói chung là sống phải có thiền. Nghĩa là sống phải có tỉnh thức, có tỉnh lặng. Tỉnh lặng là sao? Tỉnh thức là sao? Chúng ta luôn luôn ý thức rõ rệt chúng ta đang ở lúc thời đại nào, hoàn cảnh nào, để mình có thể thích ứng được môi trường đời sống. Được vậy cái tự nhiên mình ăn nó cũng khỏe hơn, ngủ nó cũng yên hơn. Ví dụ như suốt năm nay đó, nếu nói là lo lắng, lo không? Ai cũng phải lo hết. Vì chính mình lo cho nên bắt đầu mình phải quay trở lại, mình điều đình lại tất cả những cái chi phí, những cái gì trong đời sống của mình. Hay ngược lại, bây giờ tự nhiên thời gian gần đây mình thấy mình không khỏe, mình phải quay trở lại, mình nhìn trở lại mình trong một thời gian qua mình đã ăn uống sống như thế nào. Bây giờ hình như mình không giống ngày xưa nữa rồi. Bây giờ phải điều chỉnh lại, điều chỉnh ăn uống lại, điều chỉnh giấc ngủ lại, điều chỉnh việc làm lại, để mình sao mình adapt, mình thích ứng được với cái sức khỏe của mình hiện tại. Cũng giống như mình xếp chánh điện đi. Bữa nay nói có 50 người dự lễ, mỗi bên mình chia ra 25 cái bồ đoàn, thì mình sẽ xếp làm sao nhìn nó đều ra, hết rải ra. Nhưng mà nếu bữa nay còn có 10 người thì thôi bên 5 người ngồi sao cho nó đều. Không thể 20 người dồn cục mà 50 người dồn cục, nhìn nó làm sao nó không có đều. Nhớ mấy bữa trước thầy chỉ cái cách trải khăn bàn. Đó là sao? Chúng ta lúc nào vậy, nhìn cái khăn bàn chúng ta cũng phải điều nó ở trong ở ngoài như thế nào đó. Nói chung là đó là cái chuyện làm trong cuộc sống, nhưng mà nó chính là cái bài pháp để đi vào trong đời sống của chúng ta. Ví dụ mình mới một chén cơm, mình liệu coi cơm mình bao nhiêu mà mình lấy thức ăn. Rồi chứ cơm mình thì ít mà mình chan nước tương nhiều thì lát nó quá mặn. Mà mặn cái thế mình mà cũng cái hãy mà ăn nhiều quá thì nó khát nước, cũng cao máu. Thế thì phải đi bới cơm thêm để nó điều lại cái món ăn, phải không? Chỉ nhiêu đó thôi là tự nhiên mình thấy cuối cùng Phật dạy chúng ta là gì? Uống bến, bình thường là trúng đạo, middle path. Cho nên có nhiều vị tới hỏi tổ, lục tổ, thế nào là đạo? Tâm bình thường là đạo. Keep yourself neutral is the path of life. Tại vì mình vui quá, mình buồn quá thì cuộc sống mình nó không có quân bình. lúc thì quá vui, lúc quá buồn. Mà người không quân bình lâu ngày ta nói gì? Ta không dám nói khùng. Ta nói mình sao? Hơi hơi. Cho nên là vậy. Đức Phật dạy ăn, ngủ, sống, thở. Mà thiệt sự là mình nhìn coi có phải bốn cái này là bốn cái điều mà căn bản nhất không? Không có thở lấy làm gì được, cho nên phải thở. Và thở rồi có sự sống, mà sống thì phải làm sao? Phải quân bình, phải nhẹ nhàng, phải bình an. Rồi ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng ngủ. Cho nên con người mình rốt cuộc á, mình nghĩ rằng á, mình cần tiền, cần nhà lầu, cần đủ thứ. Nhưng mà cuối cùng trở lại á, cái cần nhất của mình rất là đơn giản: ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Có phải không? Bây giờ nếu như anh có bao nhiêu đi nữa mà anh không thở là anh cũng tiêu rồi. Anh có bao nhiêu đi nữa mà anh ăn bây giờ trên bàn đầy giấy để đó, mà trong lòng khổ quá, ăn không ngon, thì coi như cũng dọn xuống, dọn lên rồi lại dọn xuống. Rồi mình lên một cái giường rất là mắc tiền rồi ngủ. Bây giờ thậm chí người ta có bán luôn cả cái giường của người Nhật á, ngủ mà nó massage trong lúc ngủ luôn. Vậy mà mình vẫn không ngủ được. Thì tất cả cuối cùng mình mới thấy rằng cái đơn giản nhất chúng ta cần chính là những cái việc này đây. Cũng giống như hôm mà dịch mới bắt đầu khởi phát vậy đó, thiên hạ rần rần chạy đi mua gì? Mua gạo, mua nước, mua giấy toilet. Đó, cuộc sống mình đó, mình lo quá trời quá đất. Nhưng mà cuối cùng khi gặp hữu sự lên đó, cái đầu mình nghĩ gì? Ăn uống, đời rất là đơn giản. Nhưng mà tại sao đời sống thường ngày mình có mấy cái đó mình không thấy nó gì quan trọng hết? Mình cứ đi tìm cái gì đâu đâu đó, nhưng mà đụng chuyện một cái rồi hỏi mình cần gì? Tôi cần sống, tôi cần sống. Rồi có nhiều người khổ quá nó, tôi chỉ muốn bình thường thôi. Vậy mà khi bình thường mình không thấy nó thường, mà khi nó bất thường rồi mình mới nói chờ tôi muốn bình thường. Trong cái quyển gọi là Trang Tử Nam Hoa Kinh đó, của Trang Tử, ông có cái câu như thế này: kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Đó là cái câu của ông Trang Tử. Sao gọi là kỳ tẩm bất mộng? Ngủ không mộng mị, kỳ giác vô ưu, thức không lo rầu, kỳ thực bất cam, ăn đừng chê khen, ăn đừng cầu kỳ. Còn kỳ tức cam cam, lúc thở, thở cho đều. Giống Phật nói không? Phật cũng dạy mình vậy mà. Phật dạy mình nào là kinh bốn loại thức ăn nè, Phật dạy kinh tứ niệm xứ để mình thân thọ tâm pháp, rồi kinh quán niệm hơi thở nè, không? Trong thiền gọi là an ban thủ ý đó. An ban đó là phiên âm từ cái chữ phạn. Cho nên Trang Tử nói cũng tương đồng với Phật vậy đó: kỳ tẩm bất mộng, kỳ giác vô ưu, kỳ thực bất cam, kỳ tức cam cam. Thở càng sâu, càng sâu, càng chậm. Cho nên dựa trên điều Phật nói, Pháp Hòa ghi gọn lại thành bốn câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Đó là cái bài kệ Pháp Hòa viết hôm một tay. Mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Sao mình thở đều là tâm mình nó an nhiên? Hồi nãy Đức Phật cũng dạy trong Kinh Phước Đức phải không? Ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn, tới đâu cũng vững mạnh phước đức của tự thân. Tâm không hề lay chuyển, phiền não hết an nhiên. Chỗ an nhiên của mình là chỗ nào? Khi nào phiền não hết. Nhưng mà mình nói là hết completely, hết sạch trơn trọi, khó ha. giờ mình nói vậy nè, mỗi ngày thôi, ta được ngày nào hay ngày đó mà, mỗi ngày sống không phiền. Mà thực sự mình nói, nếu mình nói là trọn đời thì nghe nó lớn quá. Thôi giờ mình nói sao? Mỗi ngày. Mà mỗi ngày mà không có phiền thì có phải trọn đời không? Nó là trọn đời rồi. Nhưng mà nói trọn đời nghe nó to quá. Mỗi ngày sống không phiền. Giống như mình nói, hỏi chị ăn chay trường không? Dạ không, tôi ăn mỗi ngày. Mà ăn mỗi ngày là ăn cái gì? Ăn trường rồi. Cũng giống như Pháp Hoàng hay chọc nói, dạ cháu ăn tháng có 2 ngày à. Ủa sao thầy tu mà ăn chay tháng có 2 ngày và ăn ngày chẳng với ngày lẻ? Và ngày nào ăn một ngày chẳng ngày lẻ, một tay là lẻ mà hai tay chẳng, ba tay lẻ, bốn tay chẳng, vậy thì ăn mỗi ngày rồi. Người nói ăn, tôi ăn trọn đời. Đó là một cách nói. Giống như trong mấy cái bài tán Phật á, thay vì mình nói Đức Phật có 32 tướng tốt phải không, chữ Hán nói gọn vậy nè: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng. Mình nếu mình đọc dùng nó tứ bát là 48 mà. Ủa sao Phật tới 48 tướng? Tôi nhớ Phật nói trong kinh có 32 à. Tứ là mấy? Là 4. Bát là mấy? 4 lần 8 là nhiêu? 32. Thay vì nói 32 nói tứ bát. Tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tức là Phật có 32 cái tướng tốt vi diệu. Nhưng mà chữ Hán nói vậy đó: tứ bát đoan nghiêm vi diệu tướng, tam kỳ quả mãn kiếp tu lai. Rồi trong kinh Dược Sư cái câu: nhị thập nguyện vương tiêu tội cấu, tam thiên hóa Phật giám kiềm thành. Có người dịch nhị thập, nhị là nhiêu? 2. Nhị lục mà, nhị lục nguyện vương 26. Nhưng mà thật sự đó, 2 lần 6 là 12. Cho nên phải dịch lại, khi dịch là phải dịch là 12 nguyện vương. Tại vì thay vì nó thập nhị nguyện thì gọi là nhị lục. Nhị lục nguyện vương, nhị lục là hai nhân cho sáu. Cho nên Đức Phật dạy mỗi ngày thở cho đều. Bây giờ mình tập thở đi. Thí dụ bởi vì mình thuộc được bài kệ nè: thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, an trú trong hiện tại, giờ phút đẹp tuyệt vời. Bốn câu đó là mình được bốn hơi thở. Còn nếu mình làm gọn lại: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. Gồm bốn cái câu kệ, bốn câu đó thành ra những cặp chữ: tĩnh lặng, mỉm cười, hiện tại tuyệt vời. A Di thở vào, Đà Phật thở ra. Nếu mình muốn niệm Phật, hay là còn sống mỉm cười. Mỗi ngày mình trong cái bài mà gọi là cái gì, niệm tâm từ: mỗi ngày cho tôi, mong mỗi ngày tôi được bình an, mọi người được bình an. Ta rải cái tâm từ của mình ra. Mà trước khi rải cho mọi người, mình rải cho mình trước. Tại vì mình có an, mình mới an được người khác. Rồi hôm nay dựa theo những lời Phật, và đồng thời cũng một cái câu của ông Trang Tử nói: ngủ không mộng mị, thức không lo rầu, ăn không cầu kỳ, hơi thở sâu sâu. Thì Pháp Hòa viết lại bốn câu: mong giấc ngủ thật yên, mỗi ngày sống không phiền, uống ăn đều biết vị. Tại có nhiều khi mình thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mình ăn, thính như bất văn, nghe mà không biết mình nghe. Không, tại vì sao? Tại vì tâm bất tại an. Tâm bất tại an thì thính như bất văn, nghe mà không thấy mình, không biết là mình đã nghe, ăn mà không biết mình đang ăn. Cho nên ăn và biết mình ăn thì ăn uống, uống ăn đều biết vị, thở đều tâm an nhiên. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới thì Pháp Hòa xin mượn đôi điều Phật dạy rất là phổ thông, rất là căn bản, làm quà tặng đại chúng cũng như nhắc nhở chung cho tất cả chúng ta. Rồi cuối cùng cái mà chúng ta cần nhất trong đời sống hàng ngày chỉ là gì? Ăn ngon, ngủ yên, sống khỏe, thở đều. Phải không? Thì chúc đại chúng năm mới được bình an như lời Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.